SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Every now and then the rescue workers turn their machines off.
Nhân viên cứu hộ thỉnh thoảng tắt máy và yêu cầu đám đông giữ im lặng. Sau đó họ hét lên: "Có ai nghe thấy chúng tôi không?" Hy vọng nhận được câu trả lời từ dưới đống đổ nát.
Vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, một trận động đất mạnh 7,8 Richter đã xảy ra ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria. Hơn 50.000 người đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và gần 6.000 người ở Syria, trong khi hàng triệu người mất nhà cửa. Theo sau nó là nhiều dư chấn, trong đó có một trận động đất có quy mô gần bằng trận đầu tiên. Đó là trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ. Lodia Fahad đã ở đó.
Sáng nay, hơn 100 giờ sau trận động đất đầu tiên, người ta đã kéo được 6 người sống sót ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà chung cư này. Họ nói rằng vừa nghe thấy một tiếng động khác và họ nghĩ có thể tìm thấy thêm một người nữa.
Claudia mô tả bước đầu cho sự nghiệp báo chí của mình.
Tôi nghĩ nó dạy tôi rất nhiều về cách tìm ra một câu chuyện khi có vẻ như không có câu chuyện nào hết. Thực ra những câu chuyện có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả ở một nơi tương đối nhỏ. Đó là cảm giác khi bạn phát hiện ra một câu chuyện thật sự làm bạn hài lòng. Tôi khá kỳ lạ. Tôi thật sự yêu thích bất cứ điều gì mang lại cho tôi cảm giác hiếu kỳ. Tôi sẽ theo đuổi tới cùng và rơi vào hang thỏ, rồi gặp gỡ những người bạn. Tôi thích gặp gỡ và nói chuyện. Ngay từ học kỳ đầu tiên của tôi, khi còn là sinh viên, những người mà tôi đã học cùng hoặc làm việc cùng trong những năm đầu đều là những người mà tôi muốn ở bên cạnh. Họ đều là những người say mê với công việc và họ đang làm.
Claudia, 28 tuổi, khi cô tường thuật về trận động đất. Cô nói rằng sự kiện này nhanh chóng trở thành thảm họa mang tính lịch sử. Vì vậy, chuyến công tác quốc tế đầu tiên của cô đã được bật đèn xanh. Nhưng Claudia giải thích, khi thảm họa xảy ra, thường không có thời gian để chuẩn bị tinh thần.
Chúng tôi có vài giờ để chuẩn bị. Thật điên rồ khi cố gắng tìm những gì bạn cần mang theo khi đến vùng thảm họa. Chúng tôi đang làm những việc như đóng hành lý, mang đồ giữ nhiệt, túi ngủ. Chúng tôi không biết liệu điều đó có xảy ra hay không khi chúng tôi đến đó. Thật sự có rất ít thông tin về những khu vực chúng tôi sắp đến. Tôi nghĩ chúng tôi được thông báo vào khoảng giữa trưa rằng chúng tôi sẽ đi và bắt chuyến bay lúc 8 giờ tối. Tôi phải đến đó vài giờ trước. Tôi phải đến ngay cửa hàng để mua chiếc áo khoác có thể chịu được nhiệt độ dưới 0 độ C. Thực sự không có thời gian để ngồi và suy nghĩ về công tác hậu cần. Ngày đầu tiên chỉ là chuẩn bị thôi.
Sau hành trình kéo dài gần 24 tiếng đồng hồ từ Sydney đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Claudia và người quay phim đã lái xe đến Adana, một trong những thành phố phía nam ở rìa tâm chấn.
Bất cứ khi nào chúng tôi cần đổ xăng, sẽ có khoảng hàng trăm chiếc xe hơi xếp hàng ở trạm xăng vì có rất nhiều tin đồn đây là điểm cuối cùng mà bạn có thể đổ xăng. Chúng tôi đang lái xe trên con đường cao tốc trong 6 tiếng và chúng tôi là một trong những chiếc xe duy nhất đi theo hướng đó. Tất cả những chiếc xe khác đều đi theo hướng ngược lại về phía thủ đô, ra khỏi khu vực thảm họa. Ngoài chúng tôi, một vài chiếc xe hơi khác, chủ yếu là xe tải hạng nặng và máy móc, đang đi xuống đó để thực hiện việc đào bới và bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát. Khi chúng tôi dừng lại để đổ xăng và nước từ các trạm dịch vụ này, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với mọi người. Mọi chuyện nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng không có một người nào mà lại không bị ảnh hưởng bởi nó. Mỗi người bạn trò chuyện là một câu chuyện khác nhau.
Claudia và nhóm của cô đã làm việc ngay lập tức Hầu hết, họ làm việc từ 6 giờ sáng cho đến 1 giờ sáng mỗi ngày để sản xuất nội dung cho khán giả Úc.
It's working across two time zones, so we've got our show here.
Hai nơi hoạt động ở hai múi giờ, vì vậy chúng tôi có hai bản tin ở đây, 6 giờ rưỡi tối và một bản tin khác lúc 10 giờ rưỡi tối. Chúng tôi dậy lúc 6 giờ để hoàn tất mọi việc cần làm với các bản tin mà chúng tôi nộp hàng ngày. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị một bữa sáng nhanh chóng vì một khi chúng tôi rời khách sạn, không có gì bảo đảm rằng trên đường sẽ có thức ăn. Khi chúng tôi phải lái xe hàng giờ để đến một thị trấn khác ở tâm chấn, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra trực tiếp và sau đó thu thập bất cứ thứ gì chúng tôi cần cho ngày hôm sau. Chúng tôi thường làm việc đó cho đến nửa đêm vì đường sá ở đó khá tệ vào thời điểm đó.
Đó là 7 ngày liên tục phỏng vấn, quay phim, viết kịch bản và truyền hình trực tiếp với Claudia và nhóm của cô.
Ở Adana, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát, tìm kiếm bất kỳ người sống sót nào có thể bị mắc kẹt bên dưới. Xe cứu thương luôn sẵn sàng để điều trị cho bất kỳ ai họ tìm thấy. Các thành viên trong gia đình cũng đang chờ đợi tin tức về những người thân yêu của họ. Nhưng đã 3 ngày trôi qua, khó có khả năng tìm thấy ai còn sống.
Cô chia sẻ, thảm họa như vậy sẽ gây tổn hại cho mọi người, đặc biệt là tính chất đau thương của những câu chuyện được chia sẻ.
Một trường hợp nổi bật là một người mẹ mà chúng tôi đã phỏng vấn. Bà có khoảng 10 hay 12 người trong gia đình đang trú trong một căn lều. Con trai của bà ấy bị khuyết tật nặng. Ngôi nhà của họ không bị phá hủy, nhưng nó chịu rất nhiều thiệt hại từ trận động đất, khiến họ không được phép quay lại đó để lấy đồ đạc. Tất cả thuốc men của họ đều ở trong căn hộ. Bà đã cầu xin chính quyền trong nhiều ngày cho bà vào nhà để lấy thuốc. Bà không thể tiếp cận chúng bằng bất kỳ cách nào khác. Bà ấy không thể mua thuốc mới. Phần lớn là dịch vụ chăm sóc không khẩn cấp, tôi đoán vậy. Đó là một cuộc trò chuyện thật sự nổi bật.
Mặc dù người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua điều mà nhiều người mô tả là cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ, Claudia nói rằng hầu hết mọi người đều hiểu và đánh giá cao vai trò của báo chí.
Khi chúng tôi mới đến, có rất nhiều người, điều đó làm tôi ngạc nhiên. Rất nhiều người thực sự biết ơn khi được gặp giới truyền thông quốc tế ở đó. Khi chúng tôi nói rằng chúng tôi đến từ Úc, họ bất ngờ khi biết chúng tôi từ xa như vậy. Họ có suy nghĩ rằng càng có nhiều phương tiện truyền thông và càng có nhiều kể câu chuyện thì họ sẽ càng nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn. Nhưng sau một vài ngày, khi tình hình bắt đầu xấu đi và điều kiện sống của mọi người đang bắt đầu xấu đi, họ có thể thấy rằng sự hiện diện của phương tiện truyền thông không tạo ra tác động ngay lập tức. Tâm trạng bắt đầu chuyển hướng một chút với báo chí.
Claudia chia sẻ, cô cảm thấy mình không xứng đáng được công chúng biết ơn vì cô không thể cung cấp những hỗ trợ cần thiết ngay lập tức.
Chúng tôi gặp một người đàn ông đã nằm khoảng 90 tiếng dưới đống đổ nát. Họ chỉ mới kéo anh ta ra vài ngày trước đó, nên anh ta vẫn thực sự rất mất phương hướng. Nhưng anh ta nói rằng anh ta muốn nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với anh ấy và hỏi anh ta, làm sao anh có thể giữ được hy vọng rằng mình sẽ được tìm thấy? Và anh ấy nói, suốt 90 tiếng đồng hồ, anh ấy chỉ huýt sáo vì anh ấy lớn lên trong vùng có động đất. Anh ấy được dạy là nếu bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, có thể nghe thấy tiếng còi từ trên cao. Vì vậy, anh ấy đã huýt sáo trong khoảng 3 hoặc 4 ngày, nói chuyện với họ, nghe câu chuyện của họ và nhìn thấy họ chấn thương. Đó là thứ sẽ còn đọng lại hoài ở trong tôi.
Rào cản ngôn ngữ chắc chắn là một vấn đề với Claudia, vì cô không nói được tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, cùng với cô và người quay phim, một người dân địa phương, một tài xế đã được thuê trong 10 ngày ở hiện trường. Chuyên gia địa phương dẫn đường có thể làm rất nhiều việc, như là một dịch giả, một hoa tiêu, hay đơn giản là một người hiểu rõ khu vực và con người. Claudia nói rằng có những khoảnh khắc với những thành viên địa phương trong nhóm của cô, khiến cho tình hình trở nên căng thẳng.
Chúng tôi yêu cầu họ đưa đến một bãi đổ nát ở Adana, thành phố chúng tôi đang ở, để thực hiện tường thuật trực tiếp. Tài xế của chúng tôi không nói được chữ tiếng Anh nào, vì vậy người dân địa phương đi theo cùng chúng tôi để phiên dịch. Chúng tôi dừng lại ở bãi đổ nát. Thường thì bốn người chúng tôi sẽ xuống xe đi cùng nhau và làm công việc của mình. Nhưng chúng tôi nhận thấy tài xế của chúng tôi, Jan, vẫn ở trong xe. Tôi hỏi mọi chuyện với Jan, ổn chứ? Và người dẫn đường nói với chúng tôi rằng đây là tòa nhà mà chú và anh họ của anh ấy đã sống và đang mất tích. Và chúng tôi cảm thấy thật tồi tệ khi yêu cầu anh ấy đưa đến địa điểm này. Nó thực sự rất nặng nề khi chúng tôi liên kết mọi thứ lại với nhau.
Một điều nổi bật khác với Claudia là sự phục hồi tâm lý rõ ràng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi người không chỉ đang giải quyết vụ động đất, những mất mát đi kèm với nó, mà còn những dư chấn liên tục gây chấn thương cho người dân. Là một người từ bên ngoài bước vào, chưa từng trải qua nỗi đau như những người xung quanh, làm sao bạn có thể quay trở lại cuộc sống của mình ở Úc sau 10 ngày chứng kiến và nghe thấy quá nhiều mất mát? Claudia cho biết cô đã cố gắng tập trung vào những mặt tích cực.
Tôi đã có một vài ngày nghỉ để thư giãn và ngủ một chút, sau đó quay lại. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi rất vui. Tôi nghĩ với bất kỳ câu chuyện nào, nếu bạn thực sự hứng thú với nó, thật khó để thoát khỏi nó, ngay cả khi bạn không ở hiện trường, nếu bạn quan tâm đến điều gì đó hoặc dành nhiều thời gian cho một vấn đề cụ thể. Nhưng tôi nghĩ điều tốt nhất nên làm là tiếp tục và bắt tay vào làm việc khác. Tôi rất muốn quay lại làm việc, không phải tất cả đều tiêu cực, một số trong đó là tích cực. Tôi nghĩ rất nhiều khoảnh khắc mà chúng tôi đã làm, như uống một tách trà với mọi người, có một số khoảnh khắc đẹp hơn trong chuyến đi. Đoàn đi cùng tôi đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ, trong xe cũng có sự nhẹ nhàng. Điều này thật sự quan trọng.
Cô mong muốn được sử dụng những gì đã học được cho hoạt động tường thuật quốc tế. Bất chấp những cảnh tượng khủng khiếp mà cô đã trải qua, nó khơi dậy mong muốn kể chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc đích thực của con người với thế giới. Cô nói rằng thời gian ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi cách cô làm công việc của mình.
Tôi nghĩ có lẽ tôi học cách bình tĩnh hơn một chút trên đường vì áp lực thời gian, áp lực hậu cần, áp lực thời hạn mà chúng tôi đang làm việc ở đó. Không gì thực sự có thể so sánh được. Tôi nghĩ nó khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng điều đó thực sự giúp tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc đối xử với mọi câu chuyện một cách tử tế. Bạn có thể bất chấp là mọi thứ, nhưng khi nói chuyện với những người ở trạng thái thực sự dễ bị tổn thương đó, bạn nhận ra điều này thực sự quan trọng trong bất kỳ câu chuyện nào. Đôi khi bạn gặp gỡ mọi người ở những thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời họ. Nhận ra tầm quan trọng của việc đối xử với họ một cách đàng hoàng và tôn trọng, chứ không chỉ cố gắng kể một câu chuyện hay hay một khoảnh khắc vui vẻ trên TV là xong.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au